Bồ Tát rồi, phải không? Nghĩa là cái khen chê vẫn thản nhiên, rồi có những cái đánh đập hay là tô điểm gì cho mình cũng thản nhiên, rồi của cải người ta mình đem ra bố thí, và có ai trước của mình cũng vẫn thản nhiên, thì hết khổ chưa? Như vậy thì sống trong đời này mình tự tại, mình hết khổ. Mà hết khổ tự tại đó là Bồ Tát rồi, cái khó gì đâu. Đó là một cái trường hợp. Bây giờ kế: tâm cùng không mà chẳng không tương ưng, thì ái kiến đều quên, từ bi cứu khắp tất cả. Ở đây là nói rằng tâm cùng không mà chẳng không tương ưng, thì ái kiến đều quên, từ bi cứu khắp tất cả. Cùng không tương ưng thì mình không có chấp có một pháp thật, không chấp có một pháp thật, cho nên mình bỏ nó dễ. Còn giờ nhưng mà mình bỏ nó dễ, nhưng cái gì cũng nó không không hết rồi, riết cái mình trở thành sao? Mình khô khan. Cho nên ở đây bước qua cái chặng thứ hai: tâm cùng không mà chẳng không tương ưng, không mà chẳng không. Các pháp tự tánh là không, nhưng duyên hợp là giả có, chứ không phải không ngơ. Duyên hợp thì giả có, tuy thấy không mà nó chẳng không tương ứng, thì như vậy thì ái kiến đều quên, từ bi cứu giúp cứu khắp tất cả. Tức là thân này mình biết nó không tự tánh, nó là không rồi đó, nhưng mà duyên hợp rồi nó tạm có, nó tạm có vì mình biết nó tạm có, cho nên không có cái ái kiến chấp trước về nó. Mà thấy người khác khổ mình vẫn thương, mình giúp, cho nên không có ái kiến mà đầy đủ tâm từ bi. Đó là trường hợp thứ hai. Rồi cái kế: thân cùng không mà chẳng không tương ưng, thì bên trong đồng với cây khô, bên ngoài hiện đủ oai nghi. Nghĩa là không thì mình thấy hiện như cây khô, mình không có dính, không nhiễm gì hết, không có bị cái gì làm cho mình phải nó khó khăn hay là phải vui buồn, thì gọi đó là cây khô. Nhưng bên ngoài hiện đủ oai nghi, nhưng mà biết do các pháp duyên hợp, cho nên tùy duyên mà mình làm tất cả việc. Y báo cùng không mà chẳng không tương ưng, thì vĩnh viễn dứt sự tham cầu mà đem tiền của giúp người. Tức là tất cả sự nghiệp của mình biết nó là tánh không, nhưng mà tùy duyên nó tạm có. Biết rõ như vậy thì mình không tham, nhưng mà thấy người khổ thì mình sẵn sàng giúp. Đó, như vậy thì trên được không, dưới là không mà chẳng không. Bây giờ tới cái thứ ba: tâm cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không. Mấy cái chữ quý vị nghe nó điếc lỗ tai. Là cái lối lý luận của Ấn Độ là vậy đó. Tâm cùng không, không tức là tánh không đó, mà chẳng không đó là thấy nó giả. Chẳng không mà chẳng phải chẳng không. Thấy tuy nó giả nhưng mà thể nó là vẫn không có rời cái chân thật, cho nên đó là trung đạo. Nói cho dễ hiểu, quán không là tánh không, các pháp tánh không. Quán giả là không mà chẳng không. Còn này chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng, đó là quán trung đạo, không giả trung đó. Thì thật tướng mới tỏ rõ. Người nào mà thấy được cái chỗ đó thì thật tướng nó mới rõ ràng. Mở tri kiến Phật, thân cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng, thì một trần nhập chánh thọ, các trần tam muội khởi. Y báo cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng, thì quá sanh đài hương lầu báo khỏi nước trang nghiêm. Cái chỗ này nói cho dễ hiểu là dạy chúng ta ba cái pháp quán: quán không, quán giả, quán trung. Không là thấy tất cả tánh nó là không. Đó. Nhưng mà nếu không như vậy thì chúng ta trở thành khô khan, cái gì mình cũng thấy nó không không, không quan trọng nữa hết. Cho nên là quán giả, tuy không mà duyên hợp, nó giả có chứ không phải không ngơ. Đó. Thì bởi giả có cho nên thiên hạ họ mê lầm, họ tưởng giả là thiệt, rồi họ say mê, họ gây tội lỗi, họ khổ đau, mình thương, mình giúp họ. À, quán giả. Rồi tới quán trung, trung tức là trung đạo để nhất nghĩa đó, là không giả, không ngoài cái thể chân thật hiện tiền. Như vậy thì thấy được cái thể chân thật hiện tiền đó là dung hợp cả quán không và quán giả. Như vậy đó là để nhất nghĩa đế. Mà chỗ đó là chỗ cứu kính, chỗ đó là chỗ con mắt Phật thấy. Chúng ta tu tới như vậy thì phù hợp với chư Phật. Cho nên ở đây mới nói nó là tất cả đài hương, lầu báo, cõi nước, trang nghiêm v.v. đều có đủ hết. Đó là tới cái chỗ Phật. Như vậy thì trong những cái lối quán này đưa chúng ta tới cái chỗ cứu kính chân thật. Đến cái thứ tư, cảnh tỉnh sự thượng mạng. Nếu chưa được như trên thì chưa tương ưng. Đó. Nếu mà mình chưa được tương ưng với không giả trung như vậy là chưa có thích hợp, chưa tương ưng. Đừng có tự khoe, đừng có ngã mạng. Tự khoe ngã mạng đó là bệnh. Đến cái thứ năm, răng sự biến lười sao lãng. Như qua biển cần phải có thuyền, không nhờ thuyền thì làm sao qua được. Tu tâm cần phải nhập quán, chẳng có quán thì lấy gì để minh tâm. Tâm còn chưa minh thì ngày nào tương ưng. Hãy nên suy xét kỹ, chớ nên tự thị. Bảo chúng ta tu thì trước phải đi vào cái phương tiện. Mà phương tiện là gì? Tức là cái quán chiếu ở trên đó, phải không? Quán cáo pháp là duyên hợp hư giả, để đừng có lầm. Nếu quán hư giả mà thâm nhập rồi thì chẳng khác nào như chúng ta qua sông qua biển mà có thuyền vậy, nhờ thuyền mà qua được biển. Cho nên người tu cần phải có cái quán chiếu thấu đáo vậy. Mà quán chiếu đó là trí tuệ. Còn đa số chúng ta thì bỏ mất trí tuệ rồi. Nếu có trí tuệ là trí tuệ do thế gian thôi. Còn trí tuệ chân thật là do cái nhìn thấu đáo lẽ thật của con người, của muôn vật. Như khi nãy tôi nói nắm tay, nắm tay quý vị nói, nếu người nào nói nắm tay là thiệt thì người đó có phải là mê không? Còn người có người nói không có nắm tay thì người đó tỉnh không? Nắm tay thiệt là mê rồi, mà nói không có nắm tay được không? Không có gì, cái gì trước mắt mình thấy thì tức là có, nhưng mà chỉ có cái khôn ngoan, không có thể tánh của nắm tay nhưng mà có cái giả tướng của nắm tay đó. Từ không mà chúng ta hiểu nó giả, chứ còn nói không thì quán không á, cá pháp không có tự tánh, anh cũng không, chị cũng không, ai cũng không, không hết á, thì sao? Thì như vậy thì nói không vậy chứ có ăn không, có mặc không, vân vân. Thì nếu ăn mặc có thì tức là có người, sao nói không được? Nên nó là duyên hợp thì tánh là không, mà tánh không thì duyên hợp thì giả có, tạm có, chứ không phải là không ngơ. Thì trong cái không, giả có, tạm có đó mình biết rồi, biết rành rẽ rồi. Cho nên khi tu mình mượn cái giả để mà tu, cứu giúp người cũng mượn cái giả mà giúp. Nhưng mà nó khác hơn người đời, là người đời không thật mà tưởng thật, giả có mà tưởng là có thiệt, tưởng cái giả làm cái thiệt, thì người đó người tỉnh hay người mê. Như vậy thì quý vị chỉ cần nhìn một chút á, thì thấy cái trí tuệ và si mê nó hiện tiền. Thấy cá pháp thể tánh là không, duyên hợp, tạm có, giả có. Thấy như vậy là mê là trí. Còn nếu thấy cái gì cũng thiệt 100% hết là mê là trí. Như vậy thì quý vị thấy trí là thấy được cái lẽ thật, mà mê cái giả mà tưởng là thật là mê đó. Như vậy thì mê trí quý vị giảm cạch dễ quá, không có khó, không có xa. Tự mình thấy rồi mình biết mình đang có trí hay mình đang mê. Nếu mà nghe người ta khen cho vui lên à, lúc đó mình mê trí chắc mê rồi ha, vì cái khen đâu có thiệt à. Còn nghe người ta mắng cái mình xù mặt xuống là trí là mê, đó là mê đó. Như vậy thì kiểm điểm là từ sáng tới chiều mình mê hay trí biết liền, phải không? Thì còn nếu mà khi nào gặp những cảnh đó mà mình vẫn thản nhiên tự tại thì đó là mình trí, vì biết nó là duyên hợp thứ giả, có gì mà thiệt, mà không thiệt có gì bận lòng, thì đó là trí, là tự tại. Cho nên nó là trí là tự tại, mà mê thì bị lôi cuốn rồi phiền não dễ, rất là dễ. Đến cái phần thứ sáu, nêu lại cái quán thể. Bây giờ nhắc lại cái quán thể: chỉ biết nhất niệm tức không bất không, phi hữu phi vô. Chẳng biết tức niệm tức không bất không, phi hữu phi vô. Đây nói về cái quán thể như hồi nãy đã nói, bây giờ lặp lại lần nữa qua những cái từ khác. Chỉ biết nhất niệm, nhất niệm tức là cái tâm thể đó, nó là tức không mà chẳng không. Cái tâm thể nó tức không mà chẳng không, như tôi đã thí dụ là trên mặt hồ nó không, không là không có thuyền, không có bè, không có tất cả cái vật nó nổi trôi trên mặt hồ. Nhưng mà chẳng không là nó có nước. Phi hữu chẳng phải có, phi vô chẳng phải không. Chẳng biết tức niệm, ở trên là chỉ biết, chỉ biết như vậy đó là đúng. Còn là chẳng biết tức niệm tức không bất không, phi hữu phi vô. Như vậy thì chúng ta tu đứng về mặt quán thể thì phải nhận chân cái lẽ thực là một niệm nó không tất cả, mà nó cũng không phải là không. Còn nếu người không biết như vậy thì tức niệm tức không bất không, mà phi hữu phi vô tức là đều có. Phi hữu là không phải có, nhưng mà phi hữu là không phải có, tức là có. Phi vô tức là không phải không, mà không phải không tức là có. Như vậy thì một lối lý luận nó hơi khó hiểu, nhất là xuống ở dưới đây quý vị thấy nó càng rắc rối nhiều nữa. Nói về thị phi, thị phi thường thường nó thị phi là gì? Người ta nói thị là phải, phi là quấy. Thế gian luôn luôn là thị phi, quý vị thấy phải không? Hai bà ngồi lại nói chuyện thì nói cái gì? Nói cái cô kia phái, cái cô nọ quấy, nghĩa là kể cả buổi toàn là cái phải quấy của người này, người nọ, người kia không, phải không? Cho nên gọi là thị phi. Rồi thị phi ở ngoài, thị phi nơi mình. Nơi mình thì chủ quan, cho nên cái gì mình làm cũng phải hết. Còn người khác xử với mình thì cái nào cũng chưa chắc là phải, phải không? Cái gì xử sự mà hợp với cái sở thích mình thì cho họ là phải, xử sự mà trái với cái sở thích mình thì cho là quấy. Dù cho họ làm, họ cho đó là việc làm tốt mà mình cũng thấy quấy như thường. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta rất là phiền toái, rất là đa dạng bởi cái thị phi đó. Mà quý vị nghĩ thị phi là thật, là chân lý, hay là nó chưa thật, chưa phải chân lý? Bây giờ xác định cái đó trước thì đã. Thị phi đó, tức là phải quấy đó, là sự thật, là chân lý, hay không phải sự thật, không phải chân lý?